Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 14 tháng 2 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn giám đốc Caritas quốc tế về thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ hai hôm qua, 13 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ tọa cuộc họp với các vị hồng y và các vị đứng đầu các bộ, các hội đồng, các cơ quan thuộc giáo triều Roma. Theo thông lệ, Tòa Thánh chỉ có thông báo cho biết có cuộc họp, nhưng không cho biết gì về nội dung buổi họp. Tuy nhiên, qua các nguồn tin riêng, các quan sát viên cho rằng một trong những đề tài được bàn đến có vấn đề tái hội nhập vào giáo hội, những tín hữu cực kỳ thủ cụ của nhóm ly khai theo Đức cha Lefebvre, mà hiện nay vị đứng đầu là Đức cha Bernard Feli. Được biết vào năm 1988, Đức cha Marcel Lefebvre, vị lãnh đạo Cộng đoàn Thủ cụ Thánh Pio X, đã tự ý phong chức giám mục cho bốn vị mà không có phép của Tòa Thánh. Hiện nay huynh đoàn Thánh Pio X gồm có khoảng 150.000 tín hữu, hiện diện tại 50 quốc gia trên thế giới, với 460 linh mục, 178 chúng sinh, 70 nam tu sĩ và 133 nữ tu. Giờ đây, theo tin của hãng tin Italia ANSA, thì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có ý định cho phép các thành viên của huynh đoàn Thánh Pio X được hưởng một sự độc lập nào đó, giống như một giáo hạt tòng nhân, và được phép cử hành phụng vụ theo nghi thức của Thánh Giáo Hoàng Pio V. Ngoài ra, cũng theo nguồn tin này, Đức Thánh Cha cũng đã bàn với các cộng sự viên về việc cải tổ giáo triều Roma và về một công nghị hồng y trong tương lai để phong những vị tân hồng y. Được biết, hôm ngày 11 tháng 2, hai nhật báo Cộng hòa La Repubblica và người đưa tin chiều Corriere della Sera loan tin rằng, vào ngày thứ Tư tuần tới, 22 tháng 2, đúng ngày lễ kính tòa Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ loan báo triệu tập công nghị hồng y đầu tiên của Ngài. Vào ngày 25 tháng 3, lễ truyền tin, để tấn phong những vị tân hồng y. Được biết, hồng y đoàn hiện nay có 168 vị, trong số này có 110 vị dưới 80 tuổi còn quyền vào mật viện để bầu giáo hoàng. Nhưng trong tháng 3 tới đây, sẽ có thêm 2 vị quá hạn tuổi 80, và như thế chỉ còn lại 108 vị hồng y dưới 80 tuổi. Được biết, năm 1975, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã quyết định con số các vị hồng y vào mật viện bầu giáo hoàng phải là 120 vị. Tin Việt Nam tại Hoa Kỳ. Nhân dịp ngày tình yêu Valentine 14 tháng 2, Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Giáo xứ Thánh Maria Goretti, San Jose, California, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành hôn 20 năm, 30 năm, 40 năm và 50 năm của một số gia đình trong cộng đoàn giáo xứ. Khoảng trên dưới 50 đôi vợ chồng đã ngồi bên nhau tham dự thánh lễ. Theo Đức ông Đỗ Văn Đỉnh, quản nhiệm cộng đoàn, giáo xứ tổ chức thánh lễ này nhằm ba mục đích. Thứ nhất, để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho các gia đình nhiều ơn lành hồng sát trong mấy mươi năm qua. Thứ hai, trước mặt Chúa, trước sự chứng giám của giáo hội. Các đôi vợ chồng một lần nữa ôn lại lời thề hứa thiên thánh năm xưa khi làm phép hôn phối. Và thứ ba, để nêu gương sáng cho tất cả các bạn trẻ đã và sẽ lập gia đình, nhìn thấy sự trung thành, hòa thuận trong gia đình của các bậc cha mẹ, để từ đó rút ra được bài học làm khuôn mẫu cho đời sống tương lai của mình. Cao điểm của thánh lễ là lúc linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy được Đức ông quản nhiệm mời chia sẻ lời Chúa cho các đôi vợ chồng tham dự thánh lễ. Bằng một giọng trầm ấm, một lối hành văn lưu loát dễ hiểu, cộng thêm những hiểu biết rộng rãi, linh mục đã làm hàng ngàn người tham dự thánh lễ say mê đi vào thế giới huyền ảo và mộng mơ của tình yêu, một thế giới mà theo linh mục là một bài ca không bao giờ kết thúc, một thứ tình yêu mà linh mục mô tả là không bao giờ biết nói ân hận. Tuy nhiên, cái khéo của linh mục là sau khi dẫn mọi người vào thế giới tình yêu trần thế, Ngài dẫn mọi người đến với tình yêu siêu nhiên, đó là tình yêu Thiên Chúa, qua thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, mà mọi người phải dùng làm điểm quy chiếu cho mọi hành động. Cuối cùng, cha dùng một thứ ngôn ngữ toán học trong tình yêu vợ chồng theo định luật 1 cộng 1 ra 1, nhưng đồng thời 1 cộng 1 cũng có thể là 2, 3, 4, 5. Nói khác đi, tình yêu vợ chồng đòi hỏi sự trung tín. Có sự trung tín, gia đình sẽ thăng hoa kết trái, có đời sống phong phú cả về tâm linh, tình cảm và vật chất. Cuối bài chia sẻ tin mừng, linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy đã đơn ca bài hát do chính Ngài sáng tác. Cả thính đường hát theo trong tâm tư vui tươi, chúc mừng các cụ ông, cụ bà đang hồi tưởng lễ thành hôn năm xưa. Bài hát vừa chấm dứt, tràng pháo tay nổ rưng rang cả nhà thờ, biểu lộ tinh thần hiệp thông. Sau thánh lễ, tất cả các ông bà mừng lễ tình yêu đã mời con cháu ra nhà hàng dùng bữa cơm trưa, mừng cuộc hôn nhân bền vững và triển nở trong ân nghĩa Chúa qua suốt 20 năm, 30 năm, 40 năm. Tin Thái Lan. Giáo hội Thái Lan và tất cả các giáo hội Á Châu đang sửa soạn cho hội nghị truyền giáo Á Châu được dự định tổ chức vào tháng 10 tới đây, tại Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan, do Liên Hội đồng Giám mục Á Châu bảo trợ. Theo dự định, thì hội nghị sẽ đón nhận khoảng 1.000 tham dự viên, phần đông đến từ Á Châu, và cùng một số khác đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây là một biến cố quan trọng của ngàn năm thứ ba trong việc truyền giáo tin mừng cho lục địa Á Châu. Trong 3 tháng sắp tới, các giáo hội địa phương của các nước Á Châu theo dõi để sửa soạn biến cố này, với những suy tư và đào sâu những đề tài để đem ra thảo luận trong những ngày hội nghị. Những người tổ chức sẽ đưa ra những chủ đề và chương trình như ban tổ chức đã đề ra trong cuộc gặp gỡ vừa qua tại Bangkok. Các tham dự viên sẽ được phân ra làm 3 hạng sau đây: các đại diện, các quan khách được mời và những quan sát viên. Các đại diện là những người được Hội đồng Giám mục địa phương gửi đến tham dự, và họ là những vị đang cộng tác chặt chẽ với các giám mục. Những quan khách được mời là những vị có uy tín của các tôn giáo khác ở Á Châu, và những quan sát viên là những người đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, là những người đang lưu tâm đến những biến cố tôn giáo. Họ là những sinh viên, giáo sư, linh mục, tu sĩ và những giáo dân muốn theo dõi công việc của hội nghị truyền giáo. Tin Việt Nam. Ngoài 5 tân linh mục đã tốt nghiệp tại Đại chúng viện Hà Nội và đã được Đức Hồng Y Crescencio Cebe truyền chức ngày 29 tháng 11 năm 2005 vừa qua tại Hà Nội, giáo phận Hưng Hóa có thêm 11 tân linh mục do Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương truyền chức sáng ngày 14 tháng 2 hôm nay tại Tòa Giám mục Sơn Tây, nâng tổng số các linh mục giáo phận hiện nay lên 46 vị. Đây là đợt truyền chức linh mục đông nhất từ trước đến nay trong lịch sử giáo phận Hưng Hóa. Các tân linh mục này là những tu sinh đã được gửi đi tu nghiệp 6 năm tại Sài Gòn từ năm 1992, và đã kiên trì chờ đợi nhiều năm để có một cơ hội được hợp thức hóa tại Đại chúng viện sau biển Nha Trang trong khóa bổ túc 2 năm vừa mãn khóa cách đây một tháng. Sau đây là danh sách các tân linh mục thuộc giáo phận Hưng Hóa, nguyên quán tại các tỉnh Hà Tây 4 vị, Phú Thọ 5 vị, Yên Bái 1 vị và Lâm Đồng 1 vị. Thứ nhất, linh mục Phêrô Phạm Thanh Bình, họ Bạch Hà, Yên Bái. Thứ hai, linh mục Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng, họ Nỗ Lực, Phú Thọ. Thứ ba, linh mục Giuse Nguyễn Văn Hạnh, họ Hiền Quang, Phú Thọ. Thứ tư, linh mục Giuse Nguyễn Gia Huấn, họ Vĩnh Lộc, Hà Tây. Thứ năm, linh mục Phêrô Lê Quốc Hưng, họ Trù Mật, Phú Thọ. Thứ sáu, linh mục Giuse Đặng Văn Mạnh, họ Vĩnh Thọ, Hà Tây. Thứ bảy, linh mục Giuse Kiều Hoanh, họ Cần Kiệm, Hà Tây. Thứ tám, linh mục Đa Minh Hoàng Minh Tiến, họ Thiện Lộc, Lâm Đồng. Thứ chín, linh mục Giuse Nguyễn Chí Thanh, họ Ro Lục, Phú Thọ. thứ 10, linh mục Ignacio Nguyễn Quang Triều, họ Sơn Đông, Hà Tây, và 11, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyển, họ Yên Tập, Phú Thọ. Tuy có thêm các tân linh mục, nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của trên 200.000 giáo dân, chỉ mới chiếm tỷ lệ 3.5% dân chúng sống trong 10 tỉnh Tây Bắc Việt Nam, nơi lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít. Tin Việt Nam. Thánh lễ cầu nguyện và sức dầu bệnh nhân tại Tân Định, Sài Gòn. Chiều thứ Bảy vừa qua, ngày 11 tháng 2, hầu hết các nhà thờ tại giáo phận Sài Gòn đều có thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân. Tại nhà thờ Tân Định, vào lúc 17 giờ, có 300 bệnh nhân, trong đó có 50 người thuộc tôn giáo khác đến tham dự thánh lễ tại Đài Đức Mẹ trong khuôn viên của giáo xứ. Bài giảng của cha chính xứ chủ tế rất đúng với tâm lý người bệnh, nhất là những ai đang chán nản về tật bệnh của mình, thích được chết để thoát khỏi những cơn đau đớn. Vì không phải những ai có bệnh đều là do tội lỗi của mình hay là do hình phạt của Chúa, mà chính là được Chúa tin tưởng, được Chúa mời cộng tác trong chương trình Hồng Ân Cứu Độ, để người bệnh có cơ hội hiệp thông với Hội Thánh, loan báo tin mừng bằng chính sự đau khổ của mình. Cha còn kể rằng, năm ngoái có một bệnh nhân không công giáo, đã lén lên sức dầu, khi về nhà bỗng khỏi bệnh. Năm nay đến xin cha cho được sức dầu trong thánh lễ. Sau bài giảng, trời bỗng mưa làm cho nhiều bệnh nhân phải vội vã di chuyển vào nhà thờ một cách vất vả để dự lễ tiếp. Sau đó, 300 phần quà gồm sữa ông thọ, bánh gói, nước ngọt, nước yến nhĩ, khăn tay được phát cho bệnh nhân theo từng giáo khu. Được biết, cạnh nhà thờ có phòng khám đa khoa Tân Định của giáo xứ, chữa trị cả về Đông y và Tây y cho hai diện. Diện nghèo có giấy chứng nhận của phường nếu không phải là công giáo, hoặc của các cha xứ nếu là tín hữu công giáo các nhà thờ khác, thì được miễn phí. Diện thứ hai thì phải trả tiền bình thường, có cả phần khám ngoài giờ nữa. Năm nay, Ngày Quốc tế các bệnh nhân đặc biệt chú trọng đến các bệnh nhân tâm thần, là những người không còn làm chủ được nhận thức của mình, không hòa nhập được với thực tại. Những thiệt hại này làm tổn thương đến 1/5 nhân loại. Có ai đó trong nỗi đau triền miên của tật bệnh, có còn thốt lên những lời này trong bản kinh loan báo tin mừng hay không? Giờ đây, chúng con cảm tạ cha, vì hồng ân cứu độ cha đã thương ban cho chúng con. Xin cha thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con, và dạy chúng con biết chiêm ngắm và bước theo Chúa Kitô. Và chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói với bệnh nhân: ước gì Ngài Thế Giới Bệnh Nhân sẽ là lời loan báo cho anh chị em về một sự hiện diện sống động và đầy an ủi của Thiên Chúa. Những đau khổ mà anh chị em đón nhận trong đức tin, và nhờ chính đức tin kiên vững này nâng đỡ, nếu được kết hợp với nỗi đau khổ của Chúa Kitô, thì trở nên một giá trị vô biên cho sức sống của giáo hội và cho lợi ích của nhân loại. Và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói với những người chăm sóc bệnh nhân như sau: cùng với Đức Maria, chúng ta đứng gần thánh giá làm bằng những đau khổ và cô đơn của bao nhiêu anh chị em mình mà chúng ta muốn an ủi, muốn chia sẻ nỗi đau của họ, để dâng lên Chúa của sự sống. Ước gì Đức Maria là sức khỏe của người bệnh tật và là mẹ của kẻ sống, luôn là sự nâng đỡ và niềm hy vọng cho chúng ta. Và ước gì qua việc cử hành Ngày Quốc tế các bệnh nhân, mẹ gia tăng trong chúng ta sự nhạy cảm và lòng tận tụy đối với những ai đang bị thử thách.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn Giám đốc Caritas Quốc tế về thông điệp Thiên Chúa là tình yêu do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp Hội nghị Quốc tế về Caritas do Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm tổ chức tại Roma từ ngày 23 đến ngày 24 tháng Giêng. Hãng tin Zenit đã gặp ông Denis Villeneuve, tân chủ tịch Caritas Quốc tế. Trong cuộc nói chuyện này, khi khơi gợi việc phổ biến thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu, ông Denis đã trình bày những thách đố mới cho tổ chức Caritas Quốc tế. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn này. Thưa ông, thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mới được phổ biến. Thông điệp bàn về Thiên Chúa là tình yêu. Việc phổ biến thông điệp này sẽ có những hậu quả cụ thể nào trên bệnh viện Caritas quốc tế?
Việc Đức Giáo Hoàng tái khẳng định chỗ đứng của chiều kích bác ái trong sứ vụ của giáo hội là một động cơ đổi mới đối với Caritas quốc tế và các thành viên của nó. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến sự cần thiết tổ chức việc thực thi đức bác ái trên những cấp bậc giáo xứ, giáo phận, quốc gia và quốc tế. Điều này thúc đẩy chúng tôi hoạt động hữu hiệu và với óc sáng tạo, bằng cách hòa hợp những nhân viên có lương và các nhân viên thiện nguyện có khả năng và được thúc đẩy bởi tình yêu tha nhân.
Tiếng bác ái đối với nhiều người là đồng nghĩa với sự bố thí tiền cho những người nghèo. Nhưng thử hỏi, đó không phải là một cái nhìn hẹp hòi về quan điểm Kitô hữu của Đức Bác Ái hay không, thưa ông?
Đức Bác Ái, như Đức Giáo Hoàng nói, có tính xã hội. Như vậy, Đức Bác Ái liên hệ với con người cũng như với những nhóm xã hội. Đức Bác Ái là toàn diện. Như Đức Phaolô Đệ Lục đã nói trong thông điệp phát triển các dân tộc, tức là bao gồm trọn cả con người. Chắc chắn có một số hành xử sai lệch trong quá khứ, quá thiên về sự cứu trợ, và trong hiện tại vẫn còn lối hành xử như vậy. Sự trợ giúp khẩn cấp thường là cần thiết, nhưng phải tổ chức trong một thời hạn nhất định và khai thông, giúp cho việc vận dụng những tài năng của những kẻ được trợ giúp.
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, rằng Thiên Chúa thường yêu cách riêng những kẻ nghèo, những kẻ yếu đuối và những kẻ bị bỏ rơi. Vậy, ông hành động cách nào trên bệnh viện tổ chức Caritas quốc tế để nhấn mạnh về phương diện này?
Rõ ràng, hành động của Caritas quan tâm đến việc phục vụ phải dành cho những người trong cảnh nghèo túng. Những hành động nhắm những người và những dân cư bị loại trừ, bị bỏ rơi. Những cộng đồng Kitô hữu, những nhân viên Caritas phải nghĩ mình hoạt động với những kẻ nghèo, hầu hình thành lên những cộng đồng bao gồm và đổi mới, và tiến đến việc thực thi đức bác ái, công bằng và tình liên đới nhiều hơn. Xây dựng tương quan là con tim của phương pháp này. Không có kẻ nghèo tốt và kẻ nghèo xấu, người di dân tốt hay người di dân xấu. Đức bác ái liên kết chặt chẽ với lời Chúa và việc cử hành lời Chúa.
Hội nghị quốc tế về đức bác ái mới kết thúc tại Roma, nhưng có thách đố mới nào mà Caritas nêu lên cho chính mình không?
Hơn bao giờ hết, hội nghị này muốn bàn về sự cộng tác giữa những cơ quan và những thể chế. Mỗi người hành động theo những động cơ, những phương tiện và những khả năng của mình. Thách đố ngày hôm nay là phát triển những sự trao đổi này với những tổ chức quốc tế, xã hội, dân sự, các thành phần giáo hội Công giáo, các giáo hội Kitô khác và với các tôn giáo khác, với tất cả người nam nữ thiện chí.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn Giám đốc Caritas quốc tế về thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
phải hiểu như thế nào về nguyên tắc thương cho roi cho vọt. Đây là vấn đề chúng tôi xin được tiếp tục bàn đến trong câu chuyện gia đình tuần này. Tương ứng với quyền bính của cha mẹ là sự vâng phục của con cái. Sự hài hòa giữa quyền bính của cha mẹ và sự vâng phục của con cái chỉ có thể có nhờ bầu khí tin tưởng, thái độ tích cực của hai bên, cũng như một đường lối thưởng phạt hợp lý. Sự thưởng phạt có cần thiết cho việc thực thi quyền bính của cha mẹ không? Cần phải áp dụng sự thưởng phạt như thế nào mà vẫn duy trì được bầu khí tin tưởng giữa cha mẹ và con cái? Việc thực thi quyền bính của cha mẹ bao gồm hai thứ quyền. Một là quyền được làm những quyết định có liên quan đến hạnh kiểm, cách cư xử của con cái. Hai là quyền được áp đặt sự thưởng phạt. Thưởng phạt hay tưởng thưởng và trừng phạt, như vậy vừa có tính cách tích cực, vừa bao gồm khía cạnh tiêu cực. Nhưng trong cả hai trường hợp, điều quan trọng là cha mẹ cần phải có một đường lối rõ ràng. Nếu không có một đường lối rõ ràng, cha mẹ sẽ dễ rơi vào nguy cơ tùy tiện và thiếu nhất quán, và như vậy đánh mất sự tin tưởng nơi con cái. Để được rõ ràng và nhất quán, sự thưởng phạt cần phải được xây dựng trên tình thương. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất được người Việt Nam chúng ta thể hiện qua câu nói, thương cho roi cho vọt. Tiêu biểu cho nguyên tắc thương cho roi cho vọt ấy, chúng ta có thể đọc lại câu chuyện Thương mẹ già yếu, được ghi lại trong sách Cổ học Tinh Hoa. Hàn Bá Du ăn ở với mẹ rất có hiếu. Những khi có lỗi, mẹ thường đánh đòn. Một hôm, Bá Du phải đòn khóc mãi. Bà mẹ thấy vậy hỏi, mọi khi mẹ đánh, con biết lỗi, con cam chịu ngay. Lần này sao con khóc dài như thế? Bá Du thưa, mọi khi mẹ đánh, con thấy đau, con biết mẹ còn mạnh khỏe. Lần này mẹ đánh con thấy không đau mấy. Con biết sức mẹ đã yếu, cho nên con nghĩ con thương mẹ mà con khóc. Tác giả Thuyết Uyển của câu chuyện đưa ra lời bình như sau. Con ăn ở với cha mẹ, tuy khó nhọc, khổ sở cũng không dám oán, như Bá Du trong chuyện này. Không những không oán mẹ, lại còn thương mẹ già yếu. Tình con yêu mẹ như thế mới thật là thấm thiết. Cha mẹ trừng phạt mà con cái vẫn cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Điều này đòi hỏi nơi cha mẹ không chỉ một nghệ thuật sửa trị, mà còn cả một tấm lòng thương yêu được thể hiện qua mọi cử chỉ và hành động của cha mẹ. Một tình thương đích thực làm động lực cho sự thưởng phạt trước hết phải là một tình thương biết tôn trọng và cảm thông với sự khác biệt của con cái. Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất trong giáo dục mà cha mẹ không thể bỏ qua. Giáo dục cho con cái nên người không phải là uốn nắn cho chúng trở thành một nối dài của cha mẹ, hay theo bất cứ một khuôn mẫu có sẵn nào, mà là giúp chúng trở nên chính chúng. Là tín hữu Kitô, cha mẹ lại càng phải nhận biết rằng họ là những người cộng tác với Chúa để giúp cho con cái được nên người. Thiên Chúa đã tín nhiệm nơi họ và ủy thác cho họ sứ mệnh sinh dưỡng con cái. Họ cũng phải thể hiện tình thương ấy với chính con cái họ. Thương cho roi cho vọt là một nguyên tắc nền tảng trong việc thực thi quyền bính trong gia đình. Nó nói lên sự cần thiết của sự thưởng phạt trong việc dạy dỗ con cái. Ngày nay, nhiều người không chấp nhận nguyên tắc này vì họ quan niệm rằng cần phải tôn trọng con cái và để chúng được tự do. Dĩ nhiên, nếu chỉ nhìn nguyên tắc thưởng phạt dưới khía cạnh tiêu cực, người ta sẽ chỉ nghĩ đến nhiều lạm dụng và bạo động từ phía cha mẹ. Trong thực tế, không thiếu những cha mẹ chủ trương sử dụng bạo động để uống nắng con cái. Chuyện con cái bị đánh đập hay hành hung không phải là chuyện hiếm có trong các gia đình Việt Nam. Lắm khi cha mẹ có những cử chỉ bạo động với con cái, chỉ vì họ không tôn trọng chúng và không được thúc đẩy bởi tình thương mà thôi. Roi vọt hay sửa trị mà không được thúc đẩy bởi tình yêu thương, chỉ dẫn đến bạo động từ phía cha mẹ và sự nổi loạn nơi con cái mà thôi. Thường cho roi cho vọt không nên chỉ hiểu dưới khía cạnh tiêu cực, mà cụ thể là những cử chỉ xúc phạm đến thân xác con cái như đánh đập, hoặc những phát biểu nặng lời, mỉa mai, thiếu tự chủ của cha mẹ. Những cử chỉ này luôn luôn là một xúc phạm đến con cái. Và bất cứ một sự xúc phạm nào cũng là một vết thương khó chữa lành trong tâm hồn con cái. Thái độ hung hãn, bạo động trong lời nói cũng như cử chỉ của cha mẹ luôn làm tổn thương con cái. Tương ứng với lầm lỗi của con cái phải là sự sửa trị và răn dạy của cha mẹ. Cha mẹ sẽ thiếu trách nhiệm nặng nề nếu nuông chiều con cái đến độ nhắm mắt làm ngơ hay tán thành những sai trái của chúng. Một thái độ như thế cũng có tính cách hủy hoại không kém gì một hành vi bạo động của cha mẹ đối với con cái. Ở đây, cách sống của cha mẹ tự nó cũng đã là một sự sửa trị và răn dạy có giá trị nhất. Gương sáng của cha mẹ có giá trị như một phán quyết về hành động của con cái. Khi con cái nhìn vào cách sống của cha mẹ, chúng hiểu được thế nào là đúng đắn, thế nào là sai trái. Gương sáng của cha mẹ là lời răn dạy nền tảng không thể thiếu sót được trong việc giáo dục con cái. Tuy nhiên, dùng lời nói để giải thích, chỉ bảo, răn đe vẫn là việc làm không thể bỏ qua được. Vấn đề được đặt ra cho cha mẹ là phải nói những gì và nói như thế nào để con cái đón nhận sự răn bảo và sửa trị như thể hiện của tình thương của cha mẹ đối với chúng. Lời răn bảo và sửa trị hiệu nghiệm nhất chính là thái độ bình tĩnh của cha mẹ. Một thái độ lắng nghe, một ánh mắt nghiêm nghị hay cảm thông có giá trị hơn bất cứ một lời răn dạy nào. Đây là điều kiện tiên quyết nhất để thực hành nguyên tắc thương cho roi cho vọt. Đây hẳn cũng là điều khó thực hiện nhất, nhất là đối với những ai ít biết tự chủ. Nhưng cha mẹ cần xác tín rằng, thái độ bình tĩnh của họ tự nó cũng đã là một bài học cho con cái. Gương sáng của cha mẹ sẽ suy giảm nếu họ không thể tự chủ được trong lời ăn tiếng nói của mình. Hơn nữa, cha mẹ cũng cần phải hiểu rằng, chính trong khi thực thi sự răn bảo và sửa trị con cái, mà họ trưởng thành hơn trong nhân cách. Con cái được nên người đã đành, mà cha mẹ trong khi thực thi quyền bính cũng được mời gọi để ngày càng nên hoàn hảo hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ta truyền cho con hãy trôi dậy, ta chung mà về nhà. Người đã
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco, chương 2, câu 1 đến câu 12. Bây giờ Chúa Giêsu trở lại thành Capharnaum. Hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. Bây giờ người ta đem đến cho Chúa Giêsu một kẻ bại liệt, có 4 người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Chúa Giêsu bảo người bại liệt, này con, tội con được tha rồi. Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng, sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Tâm trí Chúa Giêsu thấu biết ngay họ đang nghĩ thầm như thế, người mới bảo họ, sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy? Trong 2 điều, một là bảo người bại liệt, tội con được tha rồi. Hai là, đứng dậy, vác chổng mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết, ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Chúa Giêsu bảo người bại liệt, ta truyền cho con, đứng dậy, vác chổng mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chổng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau, chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm Chúa Nhật thứ 7 mùa thường 5B khởi đầu một loạt cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và các luật sĩ. Phần này tách rời với các đoạn đi trước và cũng biệt lập với phần nối tiếp về các dụ ngôn ở đoạn 4. Nhờ các cuộc tranh luận này mà tư thế cứu thế của Chúa Giêsu được mặc khải ra dần dần. Bài phúc âm Chúa Nhật thứ 7 mùa thường ghi lại 2 việc. Chúa rao giảng lời và phép lạ chứng tỏ quyền tha tội của Chúa. Ở đây, chúng ta thấy bối cảnh của giáo lý về quyền tha tội trong giáo hội sơ khai. Quyền này bị phủ nhận nơi Chúa Kitô do các luật sĩ, thì cũng là một đề tài tranh luận trong giáo hội. 4 lần trong đoạn phúc âm vừa đọc lại trên đây, nói đến việc tha tội, câu 5, câu 7, câu 9 và câu 10. Hơn nữa, quyền này được nhận ra nơi con người, một tước hiệu chỉ Chúa Cứu Thế, và quyền này được thực hiện ở dưới đất. Tất cả chi tiết đó cho thấy Chúa Giêsu là ai và sứ mệnh của Ngài hệ tại ở việc tha tội. Về phép lạ, Marco đã thuật lại một cách hết sức chân thực, sống động, như là nhân chứng tại chỗ. Tính cách sống động này giảm đi nơi Matthew và Luca. Sự việc xảy ra tại Capharnaum. Kiểu nói, sau ít ngày, đi liền với việc Chúa vào Capharnaum và chỉ 2 thời điểm của công việc trước đó, và sự việc trong đoạn này. Khi Chúa ở Capharnaum, thì người ta hay Chúa ở nhà. Thành Capharnaum được mệnh danh là thành của Chúa, và vì thế khi Ngài ở đó, người ta nói là Ngài có ở nhà, không đi vắng. Khi biết Ngài có nhà, dân thành đã kéo đến nghe Ngài giảng dạy tại nhà của một tông đồ, có lẽ là nhà của Simon Phêrô. Ở đây ta thấy nơi Chúa rao giảng không phải là hội đường như các lần khác. Chúa đã thi hành nhiệm vụ rao giảng nước Thiên Chúa và đáp ứng khát vọng của dân chúng muốn nghe sứ điệp của Thiên Chúa, nên không giới hạn việc rao giảng ở một nơi nào như trong hội đường hoặc chỉ ngày Sa-bát mà thôi. Marco cho biết, Chúa nói lời Thiên Chúa cho họ. Từ ngữ lời tóm gọn nội dung việc rao giảng của Chúa. Lời này được hiểu là tin mừng về nước Thiên Chúa. Sau này, kiểu nói, nói lời được dùng để chỉ việc rao giảng sứ điệp Kitô giáo. Nội dung của sứ điệp này là Chúa Kitô đã sống ở trần gian, rao giảng, chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Và các tông đồ được gọi là những người phục vụ lời. Nhưng nghĩa nguyên thủy của lời ở đây phải hiểu là tin mừng từ Thiên Chúa ban ra và do Chúa Kitô rao giảng. Marco không xác định gì thêm về những điều Chúa rao giảng. Tiếp đến là phép lạ chữa người bất tội và câu tuyên bố động trời về quyền tha tội. Người ta phải vất vả lắm mới đem được người bất tội đến trước mặt Chúa để xin Chúa chữa lành. Marco đã nói rõ, bốn người khiêng anh bất tội. Chi tiết này không có trong phúc âm theo Thánh Matthew và Luca. Trước cảnh tượng này, Chúa xác định đức tin của họ, nghĩa là của những người khiêng bệnh nhân và của chính bệnh nhân. Đức tin này là sự phú thác vào quyền năng của Thiên Chúa có quyền chữa lành bệnh tật. Đức tin này còn pha trộn nhiều cảm tình và cần được thanh luyện cho vươn lên cao hơn. Nhưng Chúa Giêsu đã chấp nhận giá trị của lòng tin này, và Chúa coi đó là điều kiện để người bất tội đáng được hưởng hai ân huệ, ơn tha tội và ơn được chữa lành bệnh. Qua phép lạ và lời tuyên bố về quyền tha tội, Chúa đã hoàn hảo quá đức tin của họ và cả người nghe nữa. Chúa cho họ thấy, họ không chỉ nhận ra nơi Chúa một người có được quyền làm những điều lạ, xua trừ ma quỷ, nhưng điều này không phải là điểm chính yếu họ biết được nơi Chúa. Điều chính yếu họ cần nhận ra nơi Chúa là việc Chúa có quyền tha tội và đem con người trở về với Thiên Chúa. Chính điểm này gây thán phục nơi dân chúng và thắc mắc nơi các luật sĩ. Các luật sĩ đã mù quáng, không đi từ phép lạ để đến việc nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là đứng có quyền tha tội. Chúa đã giúp họ khi nói thẳng với họ, để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất. Ta truyền cho anh, hãy giác giường mà về. Bài phúc âm giới thiệu cho chúng ta một cách thế đón nhận Chúa Kitô, biết nhìn qua những thực tại trong cuộc sống tôn giáo để nhận ra Chúa Kitô. Là người công giáo, nghĩa là đã có đức tin và đã sống đức tin này qua các việc đạo đức. Như thế, phần nào chúng ta giống nhóm người trong bài phúc âm hôm nay, họ đã tin Chúa Kitô nhưng chưa đủ. Đức tin của ta cần được phát triển hơn nữa. Chúng ta cần nhận ra con người đích thực của Chúa Kitô. Đời sống Kitô không chỉ là lãnh nhận phép rửa tội, các bí tích khác hoặc tham dự các buổi lễ tôn giáo, mà còn phải vượt qua các nghi thức tôn giáo để nhận ra Chúa Kitô vị cứu tinh đích thật.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, trong khi phái đẹp chú trọng đến các vòng 1, 2, 3 của họ, thì các nhà khoa học lại chú trọng đến khả năng tiến hóa của con người ở vòng cổ. Cổ là bộ phận có nhiều biến đổi nhất trong quá trình tiến hóa từ trước đến nay, ngay cả ở người và động vật. Có thể khẳng định rằng, cổ của loài người là một trong những bộ phận có những bước tiến hóa khá rõ nét. Không có nó, con người sẽ không đi được trên đôi chân, bộ não sẽ không có kích thước như hiện nay. Trong quá trình tiến hóa hàng triệu năm, tổ tiên chúng ta đã đi thẳng lưng nhờ hai nhóm bộ phận cốt yếu trên cột sống, đó là nhóm các đốt sống cổ và thắt lưng, cùng với nhóm đốt sống lưng cùng xương cùng. Đầu của chúng ta giữ được thế công bằng với thân mình là nhờ vào sự hoàn chỉnh của gáy cổ, cộng với bảy đốt sống lưng. Thêm vào đó, sau hàng triệu năm, bộ não con người cũng đã có những biến đổi nhanh chóng để thích ứng với các điều kiện sống. Từ khối lượng 600 cm khối ở người Homo habilis tăng lên 1200 cm khối ở người Homo erectus và nay đã đến mức 1500 cm khối ở người Homo sapiens. Tuy nhiên, nếu so sánh cổ con người với cổ của những loài vật khác trong quá trình tiến hóa để thích nghi với các điều kiện sống khắc nghiệt, thì xem ra chúng ta còn phải chấp nhận một vị thế khiêm tốn. Loài rắn chẳng hạn, khi nuốt gọn một quả trứng gà. Cổ của chúng hoạt động hiệu quả như một cái hàm. Những gai bên trong cổ vươn ra, kết hợp với những cơ bắp ở các đốt sống cổ của nó, để nghiền nát vỏ trứng, đầy chất dịch trong trứng vào bộ máy tiêu hóa, giữ lại vỏ trứng bởi một cơ co thắt. Để đạt thành tích này, cổ của loài rắn phải trải qua hàng triệu năm tiến hóa. Trong đời sống thủy tinh, loài cá không có cổ. Cách này 370 triệu năm, những động vật có xương sống và bốn chân bắt đầu cuộc sống trên mặt đất. Để thích ứng với môi trường mới, những con vật lưỡng cư đầu tiên đã có một mầm khớp nằm giữa sọ não và đốt sống lưng thứ nhất. Đây là sự chinh phục môi trường trên cạn, đi kèm với sự tiến hóa cần thiết của hệ hô hấp. Theo John Biergast, giáo sư giải phẫu học thuộc Bảo tàng Viện Lịch sử Tự nhiên ở Pháp, thì ở loài ếch nhái, không khí do chúng hít thở qua mũi đi thẳng vào khoang miệng. Chúng chỉ nuốt con mồi, chứ không nhai, và phải nuốt thật nhanh, vì khi nuốt, chúng phải nín thở. Ở thằng lằn, khi cổ phát triển, thì một vài đốt sống lưng của nó biến thành đốt sống cổ. Từ đó, bộ phận này được biến đổi không ngừng cho phù hợp với nhu cầu sinh sống, khi mà càng ngày càng có nhiều chủng loài xuất hiện trên hành tinh. Loài cần kền ở vùng Amazon có tên khoa học là Sarcorhamphus baba, được tạo hóa ban cho một khoảng cổ trùi lồng, để khi rút đầu vào những xác động vật bị thối rữa, lông cổ của chúng không bị dính chất bẩn và hôi thối. Ở loài Mox, cổ của chúng có hai túi khí có thể phồng lên hay chập xuống tùy ý. Bộ phận này mở ra khí quản, giúp con đực có thể nhô đầu lên khỏi mặt nước để thở trong trường hợp bị thương, hoặc chỉ đơn thuần để đánh một giấc ngủ trưa. Khi con vật đến tuổi trưởng thành, những túi khí trên còn có tác dụng của những hộp cộng hưởng để gửi tín hiệu tình yêu cho con cái. Cũng trong bản năng giao tiếp, cái cổ của loài khỉ hét có thể làm giật mình, làm giấy bất cứ những ai được cho là bình tĩnh nhất. Bởi vì tiếng hét của chúng vang vọng đến 2 cây số rừng già. Bí ẩn của khả năng kỳ lạ này nằm ở một mẫu xương móng trong cổ của chúng. Bộ phận này có thể phình to ra như một quả bóng để khuếch đại những âm thanh phát ra từ khí quản. Khả năng này khiến chúng được xếp vào một trong những loài có khả năng phát âm mạnh nhất trong thế giới loài vật. Loài thằng lằn Úc Châu không hét to để phô trương sức mạnh nam tính. Tuy nhiên, mỗi khi cần chinh phục con cái, chúng lại căng tròn lớp da xếp nếp quanh cổ của nó có đường kính rộng đến 30 cm, trông như một cái dù. Miệng chúng càng há to, thì cái dù càng rộng. Bí ẩn của khả năng này nằm ở những nhánh xuồng liên kết với các cơ ở lưỡi và hàm của chúng. Cũng trong làng ăn bướm thích đáng tỉnh và tìm kiếm bản tình, loài đà điểu có cái cổ dài 1 mét, mọc trên một thân hình cao 2.7 mét. 1 mét cổ của loài đà điểu gồm có 18 đốt sống. Đây là phương tiện biểu diễn tối ưu của chúng trong những màn trình diễn với bạn tình. Bên cạnh những loài sử dụng cổ như một phương tiện giúp chinh phục đồng loại, một số loài nhắm đến những nhu cầu thiết thực hơn, đó là săn mồi và ăn uống. Loài cò cổ rắn có một cái cổ cong hình chữ S và dài kỷ lục, khiến chúng có thể xoay đầu với một góc độ 270 để quan sát con mồi, đồng thời phóng nhanh cái mỏ như một dòng điện xẹt để tóm bắt đàn cá đang bơi trong nước. Tuy nhiên, xứng đáng nhất trong làng cổ dài có lẽ là loài hươu cao cổ. Với chiều cao 2.5 mét, tính từ chân lên vai, và cái cổ dài 2 mét, chúng có điều kiện để ăn lá cây ở những độ cao mà không một loài nào trên mặt đất với tới. Tuy nhiên, mỗi lần uống nước, đầu chúng phải cúi xuống một chiều sâu 4.5 mét. Điều này khiến chúng có nguy cơ bị máu dồn lên não. Tuy nhiên, chính cái cổ đã cứu chúng, bởi vì cứ mỗi lần chúi đầu xuống nước, những van nhỏ nằm bên trong cổ đầy lại, ngăn không cho máu dồn xuống đầu. Và khi chúng uống nước xong và ngước đầu lên cao, bộ não lại có nguy cơ không được cung cấp đủ máu. Lần này, cứu tinh lại là trái tim. Bộ phận này tạo ra một huyết áp cao gấp 2 lần các loài vật khác, đảm bảo cho lượng máu bơm lên đầu đáp ứng được yêu cầu của não bộ. Quý vị các bạn thân mến, chỉ bấy nhiêu đủ cho thấy sự tinh vi trong cấu tạo sinh lý của nhiều loài, đáng để cho con người chúng ta phải thần phục Thiên Chúa. Quý vị các bạn thân mến, có bao giờ quý vị tưởng tượng là có một ngày đẹp trời nào đó chúng ta bị chết vì dị ứng bởi hơi của một người đứng bên cạnh hay không? Bà Lena và ông Vyatoslav là hai vợ chồng sống với nhau đã lâu năm. Có một thời gian, chồng của Lena giăng díu với một người đàn bà khác. Bà Lena không biết điều này. Tuy nhiên, cứ mỗi lần chồng bà trở về sau khi ngủ chung với người tình, thì bà Lena lên cơn ho trầm trọng. Điều kỳ lạ là vào những ngày chồng bà không gặp người tình, thì bà Lena cảm thấy dễ chịu hơn. Các chuyên gia vì dị ứng tìm cách xác định nguyên nhân đã khiến Lena bị dị ứng, và họ đã đề nghị chồng bà đến gặp bác sĩ để xác định một số chi tiết. Bác sĩ hỏi ông có dùng loại nước hoa nào mới hay không, có thay đổi gì trong công việc, hay có cơ quan nào trong cơ thể bị sửa chữa hay không. Người ta đề nghị ông nên kể hết về những thay đổi trong cuộc sống của mình vào thời gian gần nhất. Ông đã nói đến người tình của mình, nhưng không kể hết tất cả sự thật. Bác sĩ cho ông biết, trong y học, có những trường hợp khi một người mang theo mình chất pheromone nhận từ người khác. Các chất này có thể gây dị ứng và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cho người thứ ba. Và người đó không ai khác hơn, chính là vợ của ông. Bác sĩ đề nghị ông nên đưa người tình của ông tới. Lúc đầu, ông nghĩ rằng đề nghị của bác sĩ hoàn toàn vớ vẩn, nhưng ông vẫn thực hiện. Và chuyện gì sẽ đến đã đến. Vào một ngày, sau khi nghe tin báo của một người bạn rằng chồng của bà có quan hệ trên mức bình thường với một nữ giảng viên mới của khoa, bà Lena đã nhanh chóng lao vào phòng làm việc của chồng. Trong phòng, khi đó, chỉ có người tình của chồng bà. Vừa thấy người đàn bà này, mặt Lena đã trở nên nhợt nhạt, xanh xao với hơi thở rất nặng. Bà quỳ xuống, rồi lên cơn ho từng chập và tắt thở. Các bác sĩ đã xác định Lena đã chết do sốc dị ứng đột ngột, dẫn đến quỵ kỳ và ngạt thở. Trong trường hợp của Lena, các bác sĩ xác định nguồn gốc của chất gây dị ứng xuất phát từ người thứ ba, đó chính là người tình của chồng bà. Và kết quả trong những trường hợp như vậy thường là tử vong. Đối với trường hợp của Lena, nếu lúc đó gọi cấp cứu kịp thời cũng không cứu nổi, bởi vì cô bị dị ứng từ tác nhân trực tiếp.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Mỗi bài giảng thuyết, giáo sư Henry thường hỏi các sinh viên của ông: học sinh nào có ý kiến hoặc có thắc mắc gì chăng? Lập tức, một sinh viên liền giơ tay đứng lên hỏi: thưa giáo sư, ý nghĩa đời sống con người là gì? Nghe vậy, một vài người bạn phá lên cười. nhưng giáo sư nghiêm nét mặt, nhìn người sinh viên vừa đặt câu hỏi. Qua ánh mắt, giáo sư như muốn hỏi sinh viên ấy về tầm quan trọng của câu hỏi của anh. Thấy sinh viên chăm chú và nghiêm chỉnh, giáo sư hiểu rằng đó không phải là một câu hỏi đùa cợt, nhưng là một khát vọng chính đáng, nên đáp lại. Được, tôi sẽ trả lời cho cậu. Nói rồi, giáo sư Henry thò tay vào túi áo, rút ra cái ví nhỏ đựng tiền và hồ sơ cần thiết. Giáo sư giơ lên trước mặt các sinh viên một mảnh gương nhỏ như một đồng tiền cắt và nói. Tôi sinh ra đời giữa thời chinh chiến, và từ thời niên thiếu đã phải nếm mùi khói đạn. Tôi còn nhớ rõ, hồi ấy tôi mới lên 7 tuổi. Một hôm, đang lúc lang thang trên đường tránh nạn, chân tôi dẫm lên một tấm gương đã bị vỡ nát. Tôi cúi xuống, nhặt lên một mảnh lớn nhất, và tôi còn giữ lại mảnh gương đó cho tới ngày hôm nay đây. Trong những lúc rảnh rỗi, tôi thường lấy trong túi ra mảnh gương đó và tìm cách giải trí với mảnh gương vỡ ấy. Một hôm, tôi khám phá ra rằng, nhờ sự phản chiếu của ánh sáng mặt trời trên mặt gương, tôi có thể phóng những tia sáng vào trong các góc xó tối tăm, nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chiếu vào được. Từ ngày đó, mảnh gương vỡ này trở nên một báu vật đối với tôi. Lúc nào, đi đến đâu, tôi cũng luôn đem theo nó trong túi áo. Tới nay, mỗi lần nghĩ lại thời niên thiếu, tôi càng hiểu rõ thêm rằng, đó không phải chỉ là trò chơi của trẻ thơ mà thôi, nhưng là ẩn dụ, là hình bóng ám chỉ những gì tôi có thể thực hiện được trong đời tôi. Tôi còn xác tín rằng, tôi đây cũng chỉ là một mảnh gương vỡ. Tuy tôi không biết đó là mảnh gương vỡ của tấm gương nguyên vẹn nào, hình dạng to lớn ra sao. Nhưng với tất cả sự bé nhỏ của tôi, và tất cả những khả năng tôi có, tôi vẫn có thể chiếu dải một tia sáng của chân lý, của sự hiểu biết, của lòng tốt, của tình cảm thông và niềm ưu ái tới những góc xó tối tăm nhất của lòng người, để đánh động một sự cảm hóa nào đó. Tôi hy vọng rằng, người khác cũng sẽ nhận ra tia sáng phản chiếu từ mảnh gương vỡ bé nhỏ này, và họ cũng sẽ tiếp tục chiếu sáng như vậy. Và giáo sư Henry kết luận, đối với tôi, đây chính là ý nghĩa đời sống con người. Quý vị và các bạn thân mến, đèn của thân thể là con mắt. Đó là lời Chúa Giêsu phán dạy dân chúng trong Phúc Âm. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Có thể nói được rằng, ý nghĩa đời sống mỗi người tùy thuộc vào cái nhìn của mỗi người. Tùy thuộc vào ánh mắt trong sáng hay cặp mắt đen tối. Nếu ánh mắt trong sáng, thì cả những bóng tối của cuộc đời cũng được dọi sáng bằng tia sáng của hy vọng và tinh thần lạc quan. Nếu ánh mắt đen tối, thì cả những ngày tươi đẹp nhất cũng sẽ bị bóng tối che phủ. Lạy Chúa, Chúa đã phán, các con là ánh sáng thế gian. Nhưng con chỉ là ánh sáng nếu được phản chiếu ánh sáng của Chúa. Chỉ khi nào tất cả đời con được ngập lội trong ánh sáng của Chúa mà thôi. Xin mở mắt của thân xác con. Xin thanh tẩy ánh mắt của linh hồn con, để con nhận biết chân lý, nhận biết những dấu hiệu tình thương của Chúa trong mọi bước đường của đời sống con. Có như thế, con mới khám phá ra ý nghĩa sâu xa đích thực của đời con, đó là biết mình được Chúa yêu thương, và có sứ mệnh cao cả là phản chiếu ánh sáng của tình thương đó đến mọi người và khắp mọi nơi, nhất là những góc xó tối tăm nhất của hận thù và của sự thiếu vắng tình thương. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.